Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Anh Vũ, Trọng Nghĩa, Đức Tâm và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 12 tháng 3, 2015. Hoa Kỳ lo ngại Việt Nam để Nga sử dụng căn cứ quân sự Cam Ranh. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới giúp truy cập nhiều website thông tin bị ngăn chặn kể cả ở Việt Nam. Trung Quốc tiết lộ ý muốn đặt radar và trạm do thám trên Biển Đông. Hoa Kỳ cung cấp hàng trăm thiết bị quân sự không sát thương cho Ukraine. Giới hoạt động nhân đạo tố cáo quốc tế thờ ơ trước thảm kịch Syria. Mục mỗi ngày một sự kiện, 17,5 tỷ đô la của Quỹ tiền tệ quốc tế cho Ukraine, một khoản trợ giúp mạo hiểm. Vượt biên sang Anh bị mất thận hay tim gan, tường trình của thông tin viên Lê Hải từ London. Kính thưa quý vị, liên quan đến Việt Nam, hãng thông tấn Reuters ngày hôm nay đưa tin, Washington vừa đề nghị Hà Nội không để quân đội Nga sử dụng căn cứ quân sự Cam Ranh làm điểm tiếp dầu cho các máy bay ném bom chiến lược Nga mà thời gian gần đây đã xuất hiện với tần suất lớn trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Liên quan đến đề nghị trên của Washington với Hà Nội, một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết gần đây Nga đã gia tăng nhiều chuyến bay quân sự trong vùng châu Á-Thái Bình Dương và Washington đã đề nghị phía Việt Nam bảo đảm Nga không được sử dụng căn cứ quân sự trong vịnh Cam Ranh để tiến hành các hoạt động có thể gây căng thẳng trong vùng. Quan chức này cũng nói thêm là chính quyền Mỹ hiểu Việt Nam có quyền quan hệ với bất kỳ đối tác nào phù hợp với họ. Trả lời câu hỏi của Reuters, tướng Vincent Brooks, tư lệnh quân đội Mỹ tại Thái Bình Dương tố cáo Nga có hành động khiêu khích khi gần đây thực hiện hàng loạt phi vụ trong những vùng được cho là nhạy cảm như xung quanh đảo Guam, nơi có căn cứ quân sự lớn của Mỹ. Ông Brooks khẳng định những máy bay ném bom chiến lược của Nga áp sát được không phận Guam là nhờ sự hỗ trợ của các máy bay tiếp liệu lấy dầu từ căn cứ quân sự Cam Ranh. Nhận định về đề nghị trên của Washington hôm nay, chuyên gia Nga Igor Korochenko, Tổng Giám đốc Trung tâm Phân tích Buôn bán Vũ khí Thế giới, nói chính quyền Việt Nam sẽ không đáp ứng yêu cầu này của Washington vì hợp tác quân sự Nga-Việt vẫn là ưu tiên của Hà Nội. Hôm 4 tháng Giêng vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 4 máy bay tiếp liệu loại IL-78 năm ngoái đã sử dụng căn cứ Cam Ranh để tiếp dầu cho các máy bay ném bom chiến lược của Nga loại Tu-95. Sau khi hết hợp đồng cho Liên Xô thuê cảng Cam Ranh, đã được nhiều nước nhòm ngó muốn được thuê lại để phục vụ các hoạt động quân sự, trong đó có Nga, Mỹ và Trung Quốc.
Vẫn liên quan đến Việt Nam, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp ngày hôm nay cho biết đã phá được kiểm duyệt đối với 9 website thông tin thuộc 11 quốc gia bị coi là kẻ thù của Internet, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc và Nga. Nhờ vậy, người sử dụng Internet ngay từ các nước bị kiểm duyệt vẫn có thể truy cập được các website này.
Nhân dịp Ngày Quốc tế chống kiểm duyệt Internet 12 tháng 3, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tiến hành chiến dịch mang tên Collateral Freedom, cụ thể là nhân bản các website bị kiểm duyệt và đặt những phiên bản tương đồng nội dung này tại dịch vụ điện toán đám mây của các tập đoàn tin học lớn như Amazon, Microsoft hay Google. Cách duy nhất để tiếp tục phong tỏa các website nói trên là phải ngăn chặn các dịch vụ điện toán đám mây của những tập đoàn tin học này. Hậu quả là hàng nghìn doanh nghiệp công nghệ thông tin của những nước này vốn vẫn sử dụng hàng ngày các dịch vụ điện toán đám mây giờ đây không thể truy cập được nữa. Theo phóng viên Không Biên Giới, chi phí để ngăn chặn các website tương đồng nội dung sẽ rất lớn về kinh tế và chính trị đối với những nước bị coi là kẻ thù của Internet. RSF phối hợp với tổ chức phi chính phủ Trung Quốc Grapevine để thực hiện chiến dịch Collateral Freedom và các website tương đồng nội dung được thuê đặt tại các dịch vụ điện toán trong nhiều tháng. Trong số 9 website được hỗ trợ tiếp cận có website Dân Làm Báo tại Việt Nam.
Còn về khu vực Biển Đông, phát biểu với hãng tin Trung Quốc Tân Văn Xã, ngày 9 tháng 3, một lãnh đạo Hải quân Trung Quốc cho rằng cần phải đặt trạm radar và cơ sở do thám trên các hòn đảo nằm dưới quyền kiểm soát của Bắc Kinh tại Biển Đông. Tuy nhiên, nhân vật này chỉ nêu bật lợi ích dân sự mà không nói gì về mục tiêu quân sự của các cơ sở đó. Trọng Nghĩa cho biết thêm chi tiết.
Phát biểu nhân kỷ niệm một năm ngày chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích, chuẩn đô đốc Hải quân Trung Quốc Doãn Trác, đồng thời là ủy viên toàn quốc của Chính hiệp Trung Quốc, đã cho rằng công việc tìm kiếm và cứu hộ trên Biển Đông sẽ được hỗ trợ đáng kể nếu có các cơ sở đó của Trung Quốc. Trạm radar trên Biển Đông sẽ cho phép theo dõi các liên lạc giữa đài kiểm soát không lưu trên đất liền với phi công trên các máy bay bay qua vùng Biển Đông. Ngoài ra, sự hiện diện của Trung Quốc tại Biển Đông, theo ông Doãn Trác, sẽ rất có lợi cho các nước láng giềng của Trung Quốc trong việc đối phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống, từ cướp biển cho đến các tệ nạn buôn lậu. Theo nhận xét của báo mạng Đài Loan One China Times, khi đưa lại tin trên, nhận xét của chuẩn đô đốc Hải quân Trung Quốc là một cố gắng nhằm khoác một cái vỏ tích cực lên bên trên các hành vi quyết đoán hiện nay của Trung Quốc ở Biển Đông đang gây lo ngại cho các láng giềng và cộng đồng quốc tế. Những tiết lộ liên tiếp về việc Trung Quốc rốt ráo xây dựng cơ sở trên các đảo nhân tạo do họ bồi đắp tại Biển Đông đã làm dấy lên quan ngại là những nơi đó trở thành tiền đồn giúp Bắc Kinh khống chế khu vực mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Đài radar và trung tâm dò thám trên các đảo này, do đó hoàn toàn có thể được dùng vào mục tiêu quân sự.
Về khu vực Đông Bắc Á, theo truyền thông Nhật Bản, trong cuộc họp ba bên ngày hôm nay tại Seoul, Hàn Quốc, giữa các giới chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, các bên đã quyết định cuộc hội kiến giữa ngoại trưởng ba nước sẽ diễn ra tại Seoul vào ngày 21 và 22 tới nhằm tìm giải pháp cho các căng thẳng trong khu vực. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Lee Kung-soo, nếu thành công, hội nghị ngoại trưởng các nước Đông Bắc Á sẽ mở ra một giai đoạn mới cho hợp tác ba bên. Hội nghị thượng đỉnh gần nhất giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc diễn ra tại Bắc Kinh vào năm 2012. Còn về Trung Quốc, hôm nay chính quyền Trung Quốc vừa ra một bản báo cáo cho biết năm ngoái cả nước đã có 712 người bị kết án khủng bố hoặc ly khai. Báo cáo này cho biết trấn áp sẽ còn được gia tăng hơn nữa trong năm nay.
Báo cáo hàng năm của Tòa án Tối cao Trung Quốc trước Quốc hội hôm nay cho biết chi tiết các bản án về tội khủng bố hay ly khai đã tăng 13,3% trong năm 2014. Đại đa số các bản án đều liên quan đến những cá nhân có gốc gác trong vùng Tây Tạng hay Tân Cương, hai điểm nóng có phong trào phản kháng chính quyền Trung Quốc. Cơ quan tư pháp Trung Quốc hôm nay cũng có cho công bố các thống kê thừa nhận hệ thống tư pháp Trung Quốc hiện giống như một bộ máy kết án một cách gần như là cứng nhắc. Năm 2014, tỷ lệ tuyên án đạt 99,93% các bị cáo. Tổng số đã có 1.184.000 người bị kết án theo hành vi bị cáo buộc và chỉ có 825 bị cáo được tráng án. Những số liệu trên đã phản bác lại những phát ngôn chính thức rằng chính quyền đã cố gắng sửa chữa các hiện tượng, án oan sai, buộc tội vô căn cứ, bức cung, v.v. Quả thực thời gian gần đây, Đảng Cộng sản đã cố gắng lấy lại hình ảnh của hệ thống tư pháp qua việc xét lại sửa chữa một số bản án đã tuyên sai. Tuy nhiên đó chỉ là những trường hợp hiếm hoi đưa ra làm điển hình tuyên truyền. Năm 2015, Tòa án Tối cao Trung Quốc đặt trọng tâm hàng đầu cho nhiệm vụ là bảo đảm an ninh quốc gia và ổn định xã hội. Ngoài ra, một bộ luật chống khủng bố đang trong quá trình soạn thảo.
Vẫn tại Đông Bắc Á, 4 năm sau thảm họa kép sóng thần và hạt nhân đổ xuống Nhật Bản. Tại thành phố Sendai, Nhật Bản, cuối tuần này, ngày 14 tháng 3, Liên Hợp Quốc sẽ khai mạc Hội nghị phòng chống giảm thiểu thiên tai toàn cầu, quy tụ đông đảo các nhà lãnh đạo chính trị thế giới.
Những người tham gia hội nghị sẽ cùng tổng kết lại những tiến bộ đã đạt được kể từ kỳ họp tương tự tổ chức vào năm 2004 sau vụ sóng thần ở Ấn Độ Dương, và hội nghị lần này sẽ xác định khuôn khổ hành động sau năm 2005. Hội nghị toàn cầu lần thứ 3 về vấn đề thiên tai này diễn ra sau khi Cơ quan Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai vừa ra một báo cáo, trong đó nêu con số hàng năm thế giới bị thiệt hại từ 250 đến 300 tỷ đô la Mỹ bởi các vụ thiên tai. Nhờ có những nỗ lực lớn của quốc tế thời gian gần đây, những thiệt hại về người đã giảm đi trong các vụ thiên tai, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm cho công tác phòng chống giảm thiểu thiệt hại thiên tai. Một trong những tiến bộ đáng ghi nhận trong thập niên qua đó là việc triển khai rộng rãi được hệ thống báo động thiên tai sớm. Việc làm này đã giúp cứu sống được rất nhiều nhân mạng. Hội nghị Sendai lần này sẽ kéo dài 5 ngày với sự tham gia của khoảng 20 nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo chính phủ và nhiều đoàn đại biểu cấp bộ của các nước. Ngoài ra còn có hàng trăm tổ chức phi chính phủ cũng tham gia hội nghị. Các nhà tổ chức dự trù không dưới 40.000 khách sẽ đến dự hội nghị Sendai, thành phố ở miền Đông Bắc Nhật, nơi cách đây 4 năm đã bị trận sóng thần hôm 11 tháng 3 năm 2011 san bằng.
Còn về khu vực Đông Nam Á, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch lên án nạn bóc lột công nhân may mặc tại Campuchia. Các hãng quần áo hàng đầu trên thế giới như Gap hay H&M cần phải nỗ lực chống lại tệ nạn bóc lột công nhân tại các xưởng may mặc làm việc cho họ ở Campuchia. Trong một bản báo cáo công bố vào hôm nay, tổ chức bảo vệ nhân quyền này đã đưa ra lời kêu gọi như trên.
Trong bản phúc trình dày 140 trang mang tựa đề làm việc nhanh hơn hoặc xéo đi nạn vi phạm quyền lao động trong ngành may mặc Campuchia, tổ chức nhân quyền trụ sở New York đã phân tích những kẽ hở trong một chương trình đặc biệt của tổ chức lao động quốc tế đang áp dụng tại Campuchia. Trên nguyên tắc, chương trình này được đề ra để bảo vệ quyền lợi của những người lao động. Thế nhưng, việc luồn lách đã tạo điều kiện cho những hiện tượng bóc lột công nhân một cách thậm tệ trong sự thờ ơ của các tập đoàn quốc tế đã đặt may sản phẩm ở Campuchia. Trong thời gian gần đây, hàng may mặc như đã trở thành lĩnh vực sống còn cho kinh tế Campuchia. Vào năm 2013, trị giá xuất khẩu hàng dệt may Campuchia lên đến 4,96 tỷ đô la, chiếm 3/4 xuất khẩu của cả nước. Một con số được ước tính đã tăng lên mức 5,7 tỷ đô la trong năm ngoái. Ngành công nghiệp may mặc Campuchia sử dụng khoảng 700.000 lao động, trong đó 90% là phụ nữ. Hiện có khoảng 200 tập đoàn may mặc trên thế giới đặt may thông qua các công ty gia công ở Campuchia, nhưng vấn đề, theo Human Rights Watch, là nhiều hãng gia công lại không bị kiểm tra, dẫn đến tình trạng nhân công bị bóc lột và ngược đãi. Trong tình hình đó, Human Rights Watch cho biết là đã liên lạc với 6 tập đoàn lớn, trong đó có Adidas, Gap, H&M, để thảo luận nghiêm túc về các nỗ lực của các tập đoàn này trong việc giải quyết các vấn đề nảy sinh từ ngữ trong nguyên văn.
Về điểm nóng Ukraine, ngày hôm qua, Hoa Kỳ thông báo sẽ cấp thêm hàng loạt trang bị quân sự không sát thương cho chính quyền Kiev để đối phó với lực lượng ly khai thân Nga ở miền Đông. Thông báo này được Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Washington có kế hoạch gửi đến Ukraine nhiều máy bay do thám không người lái Raven, 230 xe vận tải Humvee, trong đó có 30 xe bọc thép, cùng nhiều radar chống pháo, cũng như các phương tiện quan sát trong đêm. Toàn bộ số lượng thiết bị quân sự không sát thương nói trên trị giá 75 triệu đô la. Các thiết bị sẽ được chuyển tới Ukraine trong những tuần tới. Đợt viện trợ này không bao gồm các vũ khí như tên lửa chống tăng cầm tay, theo yêu cầu của Kiev. Thỏa thuận ngừng bắn Minsk II được ký kết giữa tháng 2 sau nhiều nỗ lực môi giới ngoại giao của Pháp và Đức, được đánh giá về cơ bản đã được tôn trọng, nhưng đụng độ vẫn xảy ra ở một số nơi. Trong cuộc điện đàm với nguyên thủ Ukraine, Phó Tổng thống Mỹ đã ghi nhận với nỗi quan ngại các vi phạm lệnh ngừng bắn tại Ukraine do các nhóm ly khai được Nga ủng hộ, và việc lực lượng này từ chối cho phép các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu vào các khu vực do họ kiểm soát. Nghi ngại Nga vẫn tiếp tục nhúng tay vào xung đột miền đông Ukraine, ngày hôm qua Washington vừa đưa thêm vào danh sách trừng phạt một ngân hàng Nga tại Crimea và 8 lãnh đạo phe ly khai thân Nga. Theo đó, tất cả các doanh nghiệp Hoa Kỳ bị cấm làm ăn với tất cả các đối tượng bị đưa vào danh sách. Nhiều giới chức cao cấp Hoa Kỳ có thái độ ủng hộ việc cung cấp vũ khí sát thương cho Kiev, cho dù điều này không làm thay đổi thực sự cán cân lực lượng trên thực địa. Tuy nhiên, người phát ngôn của Tổng thống Obama cũng vừa cho biết vào ngày hôm qua, hành pháp Mỹ không có ý chấp thuận đề nghị cấp vũ khí sát thương vì ý thức được sẽ không có giải pháp quân sự cho xung đột này, và đặc biệt vì điều này có thể sẽ kích thích sự leo thang quân sự từ phía người Nga và lực lượng ly khai mà họ ủng hộ. Còn về khu vực Trung Cận Đông, cộng đồng quốc tế phải chịu một phần trách nhiệm về năm tệ hại nhất đối với thường dân đang sống dưới bom đạn tại Syria. Trong một bản báo cáo công bố vào ngày hôm qua, 21 tổ chức phi chính phủ đã tố cáo sự bất lực cũng như sự thờ ơ của các cường quốc đã để cho xung đột Syria tiếp diễn, gây nên một thảm họa nhân đạo ngày càng trở nên tốn kém hơn.
Đối với 21 tổ chức chuyên hoạt động nhân đạo ký tên vào bản báo cáo, trong đó có Oxfam International Rescue Committee hay Save the Children, thì các nhà nước trên thế giới đã hoàn toàn bất lực trong việc thực thi một loạt nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để bảo vệ thường dân bị trù dập trong cuộc chiến tranh đã tàn phá Syria từ 4 năm nay. Riêng trong năm ngoái, đã có đến 3 nghị quyết được thông qua yêu cầu các phe tham chiến ở Syria là phải bảo vệ dân thường, mở cửa viện trợ nhân đạo cho hàng triệu người Syria. Thế nhưng, theo bản báo cáo, các nghị quyết và niềm hy vọng chúng mang lại đã trở nên vô nghĩa đối với thường dân Syria. Chúng đã bị lờ đi hay phá hoại từ phía các phe tham chiến, từ các thành viên khác của Liên Hiệp Quốc, thậm chí từ cả các hội viên của Hội đồng Bảo an. đối với các tổ chức hoạt động nhân đạo, năm 2014 đã trở nên một năm có số thương vong cao nhất, với ít nhất 76.000 người chết trong tổng số hơn 210.000 người đã thiệt mạng, được thống kê từ ngày 15 tháng 3 năm 2011 đến nay. Theo ông Jan Egeland, Tổng Thư ký của Hội đồng Tị nạn Na Uy đã đóng góp vào bản báo cáo, nhu cầu cứu trợ cho con số gần 8 triệu người cần được giúp đỡ này ngày càng lớn, nhưng không được các nước nhiệt tình cung cấp. Trả lời hãng tin Pháp AFP, ông Egeland cho biết là Liên Hiệp Quốc cần đến 8,4 tỷ đô la vào năm tới để cứu trợ thường dân Syria. Thế nhưng, món tiền đó chỉ bằng 1/6 chi phí tổ chức Thế vận hội Sochi tại Nga. Làm sao mà nước Nga lại có thể chi cho Sochi nhưng lại không đóng góp đáng kể được vào chiến dịch đang thiếu tài trợ này?
Cuối cùng là tin thể thao. Tối qua tại London, câu lạc bộ bóng đá Paris Saint-Germain dù trong thế tứ bề bất lợi vẫn vượt qua câu lạc bộ Chelsea để bước vào tứ kết cúp C1 châu Âu bằng tỷ số 2-2 trong trận lượt về, phải kéo dài thêm hai hiệp phụ. Bất lợi đầu tiên cho đội bóng đến từ Paris là phải thi đấu trong chảo lửa Stamford Bridge của đội bóng thành London, và kết quả của trận lượt đi hòa 1-1 buộc Paris Saint-Germain phải có bàn thắng trước, trong khi Chelsea chỉ cần giữ trận đấu hòa 0-0 là đủ. Một bất lợi khác đến từ phút thứ 31 khi tiền đạo Zlatan Ibrahimovic, cây săn bàn chủ chốt của Paris Saint-Germain, bị thẻ đỏ trong một pha phá bóng trong chân của cầu thủ người Brazil Oscar.
Vous souhaitez réécouter ce journal? Rendez-vous sur internet www.rfi.fr.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là 17,5 tỷ đô la của Quỹ tiền tệ quốc tế cho Ukraine, một khoản trợ giúp mạo hiểm. Đúng vào lúc nền kinh tế Ukraine sắp rơi vào phá sản, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày hôm qua thông báo quyết định phê chuẩn kế hoạch trợ giúp 17,5 tỷ đô la giúp Kiev tái cơ cấu nền kinh tế, được giải ra trong vòng 4 năm, trong đó 5 tỷ đô la được cấp ngay lập tức. Tuy nhiên, chính bản thân cơ quan cấp viện trợ cũng thừa nhận rằng chương trình nói trên là mạo hiểm, nhất là khi nguy cơ xung đột bùng phát vẫn thường trực tại miền đông Ukraine. Khoản trợ giúp 17,5 tỷ đô la nói trên nằm trong kế hoạch 40 tỷ đô la mà quốc tế hứa hẹn sẽ cấp cho chính quyền Kiev, chủ yếu đến từ châu Âu, Hoa Kỳ và Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, các điều kiện để thực thi kế hoạch này mới chỉ được vạch ra một cách từ từ.
Trả lời AFP đầu tháng 2, 2015, ông Paulo Batista, Giám đốc điều hành của IMF tại Brazil và 10 quốc gia khác, bày tỏ lo ngại là định chế tài chính này đang chọn một biện pháp mạo hiểm khi không có được một tầm nhìn đủ rõ về mức đóng góp của các nhà cấp tín dụng tư nhân và công lập khác. Theo nhiều nhà phân tích, IMF có nguy cơ sa lầy tại Ukraine, vốn đã mắc nợ IMF 5,2 tỷ đô la, trong khi mà chỉ có những dấu hiệu rất mong manh về việc xung đột sẽ lắng dịu tại vùng ly khai miền đông thân Nga.
Kế hoạch nói trên cũng bị nhiều giới chức trong nội bộ Quỹ tiền tệ quốc tế rất dè dặt, do định chế này thường chỉ quen cấp tín dụng cho các quốc gia bị khủng hoảng, chứ không phải các nước đang trong chiến tranh. Trên thực tế, IMF đã đưa ra nhiều ràng buộc đối với Kiev trước khi chấp nhận giải ngân lần này. Ngoài khoản 10 tỷ đô la sẽ được cấp trong năm đầu tiên, phần còn lại sẽ được giải ra trong những năm còn lại, với điều kiện chính quyền Kiev áp dụng các cải cách khắc nghiệt mà IMF đòi hỏi. Kiểm toán sẽ được tiến hành định kỳ tại Kiev để mang lại những bằng chứng tin cậy, Tổng Thư ký Quỹ tiền tệ quốc tế và Christine Lagarde đánh giá, cho đến nay, chính quyền Ukraine tiếp tục cho thấy họ kiên định đi theo hướng cải cách, lời lẽ trong nguyên văn. Để nhận được đợt trợ giúp này, chính quyền Ukraine đưa ra các biện pháp gây khó khăn gấp bội cho cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn của người dân. Trong số đó, có các biện pháp rất mất lòng dân như tăng giá khí đốt gấp 3 lần, giảm tiền hưu trí 15% với những ai còn tiếp tục làm thêm, có lương cao hơn 1.423 hryvnia một tháng, tức tương đương 53 euro, mà làm thêm sau khi về hưu, trên thực tế là tình cảnh của rất nhiều người Ukraine do tiền hưu trí rất thấp. Các cải cách kinh tế được chính quyền Kiev chấp nhận cũng bao gồm nhiều biện pháp chống tham nhũng, tái cấu trúc tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz, hay tối ưu hóa việc chi tiêu của bộ máy nhà nước, ổn định giá trị đồng tiền quốc gia. Sau 2 năm suy thoái và gần 1 năm xung đột vũ trang tại miền đông, đồng tiền Ukraine đã liên tục mất giá. tiền Ukraine mất hơn 40% giá trị từ đầu năm đến nay theo giá hối đoái chính thức, 30 hryvnia ăn 1 đô la cuối tháng 2 so với hơn 16 hryvnia đầu năm và 8 hryvnia hồi đầu năm 2014. Bên cạnh đó, kho dự trữ ngoại tệ quốc gia của nước này thì gần như trống không. Ngân hàng Ukraine ngày 3 tháng 3 vừa qua đã phải tăng mức lãi suất chỉ đạo từ 19,5% lên 30%, thuộc hàng cao nhất thế giới, để hy vọng ngăn bớt đà lạm phát đến mức 28,5% hồi tháng 1 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Trước đó một tháng, ngân hàng Ukraine cũng đã buộc phải nâng lãi suất chỉ đạo từ 14,4% lên 19,5%. Theo quan điểm của nhiều chính trị gia Ukraine, Kiev không có lựa chọn nào khác. Trong phiên thảo luận tại Quốc hội về dự luật cải cách kinh tế nhằm được IMF cấp tín dụng, hôm 2 tháng 2, người phụ trách đảng của Tổng thống Petro Poroshenko tại Quốc hội Ukraine Yuri Rushenko tuyên bố nếu không chấp nhận gói cải cách do chính phủ đề nghị, Ukraine sẽ bị phá sản tài chính trong vòng 2 tuần lễ. Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk nhấn mạnh trước Quốc hội, hồi đầu tháng, các quyết định phải được đưa ra không hề đơn giản và dễ dàng, nhưng theo ông, sự kiên nhẫn và hành động đúng hướng sẽ cho phép chúng ta đạt được sự ổn định nhất định, tái thúc đẩy kinh tế, tăng việc làm và lương bổng. Sau khi IMF thông báo kế hoạch 17,5 tỷ, Thủ tướng Ukraine trong một phát biểu trên truyền hình đã đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ trở lại với Ukraine trong năm tới. Kể từ năm 2008 đến nay, đây là lần thứ tư chính quyền Kiev nhận được một chương trình trợ giúp của IMF, nhưng lần này là trong bối cảnh có chiến tranh. Cách này gần một năm, chính Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đã cấp dự án 17 tỷ đô la cho Ukraine, trong đó 4,6 tỷ đã thực sự được rót cho Kiev. Tuy nhiên, dự án này rút cục đã bị hủy bỏ vì gặp nhiều trở lực, đặc biệt do kinh tế khủng hoảng và xung đột vũ trang tại miền Đông. Liệu dự án 17,5 tỷ lần này có thành công hay không khi không có một giải pháp hòa bình bền vững cho cuộc xung đột tại miền đông Ukraine? Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi mục tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London với chủ đề vượt biên sang Anh bị mất thận hay tim gan.
Chính phủ Anh đã chính thức công nhận là có hiện tượng người nước ngoài bị đưa vào Anh để lấy bộ phận cơ thể đem sang lọc cho người bệnh. Bài phóng sự đặc biệt trên tờ Daily Mail trích nguồn tin từ Cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia cho biết hiện tượng này, mặc dù chưa nhiều, nhưng đã bắt đầu được ghi nhận từ năm 2011, và nạn nhân có thể được chọn và đưa từ châu Á hay châu Phi sang. Thận là thị trường phổ biến nhất, nhưng gan và tim cũng đang có nhu cầu cao. Sau đây, thông tin viên Lê Hải từ London cho biết chi tiết vụ việc.
Vâng, thưa chị Mai Vân và quý vị khán giả, thì theo các mô tả trên báo chí, nạn nhân nam ở trong cái độ tuổi từ 12 đến 15, và chi tiết đó thì khiến một phần người Việt ở Anh này quan tâm. Nếu trước đây nhiều người Việt vượt biên vào nước Anh khai mình là trẻ em để được hưởng các chế độ đãi ngộ rất là hào phóng của xã hội, thì nay bắt đầu có nhiều trẻ em thực sự đúng là nhỏ tuổi được đưa sang đây để đi học, không mất tiền và hy vọng là sau này sẽ có giấy tờ thường trú để đón bố mẹ sang. Thế nhưng các tuyến đường vượt biên sang Minh Anh thì hầu hết phải đi qua cửa khẩu Dover, tức là trước đó là phải đi từ cảng Calais hay là Dunkirk ở bên Pháp. Và cái khu vực bến bãi để mà trốn vào trong xe tải do các cái băng đảng từ vùng Trung Á sang phụ trách. Theo những cái phóng sự trên truyền hình nước Anh thì giá cho một lần chui vào xe tải để vượt biên qua cảng vào nước Anh này tùy thuộc vào cái vị trí giấu người hay là cái hàng hóa trên những cái chiếc xe tải đó. Cho nên là giá cả có thể dao động từ vài trăm cho đến vài ngàn euro cho một chuyến đi. Thì ta cứ thử tưởng tượng là trong trường hợp người vượt biên không có tiền để mà trả, thì sự trao đổi có thể là đơn giản như là tình dục, hay như là trong những cái vụ việc nghiêm trọng như thế này là bán bộ phận cơ thể để mà lấy tiền, hoặc là có thể bị chính những người buôn người đem đi bán không cần hỏi ý kiến trước để mà kiếm được nhiều tiền hơn. Và người ta ước tính là giá cho một quả thận là vào khoảng 15.000 euro. Sau đó ở trên thị trường chợ đen thì bệnh nhân sẽ phải trả vào khoảng là 100.000 euro. Bán thận hiện nay là dịch vụ phổ biến nhất vì là người ta có thể cắt bỏ một phần quả thận một bên mà cơ thể không có bị ảnh hưởng gì nhiều lắm. Nếu mà bán gan hay là tim thì có thể lên đến nửa triệu hoặc là một triệu trên thị trường chợ đen. Đó là theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới WHO.
Thưa anh, cái chuyện mà bị cướp hay bán bộ phận cơ thể, người ta nghe nói nhiều ở các nước mà luật lệ lỏng lẻo như Trung Quốc. Có khi nào đây chỉ là lý do mà những cái người di dân lậu khai để được cấp thẻ tị nạn hay không ạ?
Vâng, thưa chị thì họ có thể khai như vậy, nhưng mà cái vụ việc này thì chính thức là được cái cơ quan chuyên trách về các cái bộ phận cơ thể nước Anh, đó là Human Tissue Authority, họ ghi nhận và họ cho biết là các cái lực lượng chức năng đã kịp thời can thiệp ngay trước khi các cái nhóm tội phạm thực hiện cái ca giải phẫu đó. Và tổ chức thiện nguyện Salvation Army là cái cơ quan mà được chính phủ Anh chính thức cấp ngân sách để giúp đỡ nạn nhân buôn người, thì họ đã nhận nuôi một cô phụ nữ từ châu Phi. Và theo biết là đến giờ này thì cô ta vẫn trong cơn hoảng loạn vì bị chọn để lấy bộ phận cơ thể mà không hề biết. Sau khi biết được câu chuyện thì đến bây giờ này vẫn chưa hoàn tỉnh. Và theo ghi nhận của WHO, tức là Cơ quan Y tế Thế giới, thì khoảng 10% trong số khoảng 63.000 vụ giải phẫu thay thận hàng năm trên thế giới được lấy cái nguồn không phải từ người hiến tặng ở cùng một quốc gia. Thì nếu mà chúng ta so sánh cái số bệnh nhân mà chờ thận để thay hàng năm là vào khoảng 200.000 người thì có lẽ là nhu cầu rất là cao, cho nên là tạo cơ hội cho cái thị trường chợ đen hoạt động và các cái cơ chế tội phạm ăn theo đó. Hiện nay ở Anh hay là một số châu Âu thì các cuộc giải phẫu thay bộ phận cơ thể được kiểm soát chặt chẽ bằng hệ thống đăng ký. Ví dụ như là mỗi một người từ rất lâu trước khi chết họ có thể đăng ký vào cái danh sách hiến bộ phận cơ thể, và khi họ bị tai nạn giao thông hay bị bệnh tật gì khác thì bệnh viện sẽ lấy cái bộ phận đó để đem tặng cho người khác. Rồi cái người mà được nhận cái bộ phận trên cơ thể cũng biết rõ về quốc tịch hay là tình trạng sống, sức khỏe của cái người mà hiến bộ phận cơ thể cho mình. Tuy nhiên ở một số nước khác thì người ta có cái xu hướng là mua bộ phận từ cơ thể người nước ngoài, mà hiện nay vẫn có những nước như là Israel, Canada hay là Đức và Ba Lan. Thì ở châu Âu, Kosovo là một trong những nơi nổi tiếng, có những cái trung tâm giải phẫu lậu chuyên thực hiện các cái ca thay bộ phận cơ thể không theo cái hệ thống đăng ký như vừa kể. Vào năm 2013 thì tòa án ở Pristina vừa tuyên án một tổ chức 5 người đã thực hiện ít nhất là 24 vụ thay thận trái phép. Khi mà họ có sẵn chuyên gia từ các nước xung quanh châu Âu, và nếu mà nhìn vào cái khoản lợi nhuận khổng lồ từ cái thị trường này ở nước Anh, thì có lẽ không có gì khó hiểu là tại sao các cái băng đảng sẵn sàng chuyển cả bệnh nhân lẫn bác sĩ vào nước Anh để mà thực hiện những cái vụ mua bán bộ phận trên cơ thể như vừa kể. Và trong trường hợp nếu mà nạn nhân là người Rơm, tức là các bên này gọi những người nhập cư bất hợp pháp ấy, thì một xác chết ở đâu đó sẽ không để lại bất kỳ manh mối gì. Và nguy cơ đối với người Việt đang trên đường vượt biên thì không phải là chỉ ở ngay nước Anh này, mà còn ở bất kỳ nước nào trên đường họ đi qua, đặc biệt là cái tuyến đường băng ngang qua Địa Trung Hải ở khu vực các nước thuộc Nam Tư cũ, thưa chị.
Dạ, thưa anh, có những vụ người Việt mất tích hay là có cả vụ xác chết của người Việt bị bỏ rơi bên lề đường ở Anh, vậy có liên quan gì đến vấn đề này không ạ?
Vâng, thì trước hết là quay trở lại cái câu chuyện của những người Việt vượt biên trái phép sang nước Anh, thì con đường đi của họ rất là nguy hiểm. Không chỉ đơn giản là chuyện cướp bóc hay hãm hiếp hay là cảnh sống trong những cái lều trại tạm bợ trong những khu rừng nhỏ nước Pháp chờ ngày vượt biên vào Anh. Mà thỉnh thoảng người ta vẫn ghi nhận có những trường hợp người Việt bám vào gầm xe, trượt tay rơi xuống đường, bị xe sau hoặc là chính cái bánh xe đó cán chết. Hay là khi mà họ đã sang đến nước Anh này rồi, chui ra ngoài, nhảy xuống đường, bị tai nạn, gãy chân, hay là nếu mà không kịp vào trong lề đường thì bị xe sau cũng cán chết. Hoặc là một số trường hợp có thể là chui vào trong xe lạnh, bị ngạt hơi, chết khi mà xe dừng quá lâu. Rồi nếu mà đi làm ở trong những cái vườn cần sa, nếu mà đau ốm gì thì cũng có nguy cơ mất mạng vì không phải chữa cho họ. Chưa kể những cái trường hợp là có thể là thanh toán băng đảng nữa. Mới gần đây thì có vụ một xác chết người Việt bị phát hiện ở trên lề đường, người ta cố tình đem ra bỏ như vậy, không hiểu là vì lý do tại sao. Và trong cái bối cảnh đó thì cuộc sống sinh tồn của những người Việt bất hợp pháp ở nước Anh này trở thành một cái cuộc chiến bản năng. Và thường thì những ai không còn gì để mất ở quê nhà, họ sẽ phải cố gắng làm giàu rồi tự khẳng định vị trí của mình ở bên này. Và tạo ra một cái nguy cơ khác nữa đang là mối lo cho nước Anh, là ví dụ như dư luận ở trong cộng đồng thường nhắc đến các cái nhóm dân ở vùng Nghệ Tĩnh đang ngày càng đông ở nước Anh này. Mà những lời truyền miệng thì kể rằng là có những cái làng mà cả trăm người đều sang bên này cả. Riêng bản thân tôi, thưa chị và quý vị khán giả, thì tôi biết có những cái nhóm dân đến từ làng Thiên Lộc ở Can Lộc, Hà Tĩnh, tập trung ở vùng Leeds ở miền Trung nước Anh, hay là từ Yên Thành, Diễn Châu ở Nghệ An thì họ tập trung ở Manchester và cũng ở vùng miền Trung nước Anh, và hay làng Thượng Lộc ở Nghi Vạn, Nghệ An thì tập trung ở vùng Glasgow là ở phía bắc ở xứ Scotland. Thì mối liên kết làng xã thực ra là ban đầu thì giúp những người di dân bất hợp pháp tự bảo vệ mình và giúp họ tương trợ cho nhau. Nhưng nếu quý vị nhớ đến cái trường hợp như ở Berlin trước đây, thì nó dễ dàng biến thành một tổ chức tội phạm. Và thay vì cái hình thức xử phạt như trước đây là thủ tiêu, thì có thể bị biến thái thành việc cắt bỏ một bộ phận trên cơ thể để đem đi bán. Và đây chính là nguy cơ mà các cái cơ quan phòng chống tội phạm có tổ chức ở nước Anh này lo ngại. Nhưng hiện nay đáng tiếc là họ chưa có thông tin gì về một giải pháp cụ thể nào cả.
Xin cảm ơn anh Lê Hải đã cho biết chi tiết về vụ đi bán bộ phận cơ thể ở Anh.
FFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Hoa Kỳ lo ngại Việt Nam để Nga sử dụng căn cứ quân sự Cam Ranh. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới giúp truy cập nhiều website thông tin bị ngăn chặn kể cả ở Việt Nam. Trung Quốc tiết lộ ý muốn đặt radar và trạm do thám trên Biển Đông. Hoa Kỳ cấp hàng trăm thiết bị quân sự không sát thương cho Ukraine. Giới hoạt động nhân đạo tố cáo quốc tế thờ ơ trước thảm kịch Syria. Mục mỗi ngày một sự kiện, 17,5 tỷ đô la của Quỹ tiền tệ quốc tế cho Ukraine một khoản trợ giúp mạo hiểm. Vượt biên sang Anh bị mất thận hay tim gan, tường trình của thông tín viên Lê Hải từ London. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, đề tài trên trang nhất báo Pháp hôm nay khá phong phú. Chính sách quốc phòng của châu Âu là mối bận tâm hàng đầu của Le Figaro. Bên cạnh đó là tình hình tài chính trong khu vực với hàng tiết, đồng euro hạ giá đến lúc nào. Cũng trên lĩnh vực này, nhật báo kinh tế L'Echo đề cập đến hiện tượng tiền đầu tư dễ dàng đang hâm nóng các thị trường tài chính châu Âu. Tình hình xã hội nước Pháp là chủ đề chính của nhật báo Công giáo La Croix, thế tục, nước Pháp ngờ vực. Trung Cận Đông là chủ đề chính trên Le Monde qua hàng tiết, hành trình di tản của những người Công giáo Syria bị tổ chức nhà nước Hồi giáo truy sát. Riêng tại châu Á, nhật báo Thiên tả Libération quan tâm đến điều kiện lao động khắc nghiệt của các nhân công nước ngoài tại những xưởng chuyên gia công cho các thương hiệu đa quốc gia. Với tấm ảnh lớn cho thấy các công nhân đang làm việc tại một hãng may mặc, tờ báo đưa tít lớn, nhà thầu tại châu Á, ông chủ cố gắng thêm một chút. Đặc biệt, nhật báo có bài phóng sự đề tựa, tại các nhà máy ở Malaysia, chúng tôi bị đối xử như là súc vật, do đặc phái viên Arnaud Dubus tường thuật từ Kuala Lumpur và Penang.
Bài viết thuật lại cuộc sống và điều kiện làm việc khắc nghiệt tại khu công nghiệp Bayan Lepas trên đảo Penang, phía bắc Malaysia, nơi có nhiều xưởng gia công chuyên cung cấp linh kiện điện tử cho các thương hiệu lớn như Panasonic, Sony, Hitachi hay Samsung. Tại đây có hàng trăm ngàn nhân công nhập cư làm việc đến từ nhiều quốc gia khác nhau như Nepal, Indonesia, Việt Nam và Bangladesh.
Theo lời thuật của một nhân chứng với phóng viên nhật báo, thì họ đã bị vỡ mộng khi đến làm việc tại đây. Điều kiện làm việc không như những gì các hãng tuyển dụng hứa hẹn. Điều kiện sinh sống tồi tệ, hơn một chục người chen chúc nhau trong một căn phòng diện tích 30 mét vuông. Họ gần như bị giam hãm trong các khu cư xá từ 7 giờ tối hôm trước cho đến 7 giờ sáng hôm sau, nghĩa là chỉ được phép rời nơi ở vào buổi sáng để đến xưởng làm việc bằng xe buýt của hãng. Lương bổng thì bị cắt xén đến 20% cho những khoản chi phí không rõ ràng như phí nhà ở và phí hành chính. Cũng theo nhân chứng trên thì hầu như anh không tiết kiệm được một đồng nào kể từ khi vô làm tại đây. Libération cho biết nền kinh tế của Malaysia, quốc gia chỉ có 28 triệu dân, lại phụ thuộc rất nhiều vào nguồn lao động nhập cư. Nếu gộp chung hết mọi lĩnh vực ngành nghề, số lao động này chiếm gần 1/3 dân số đảo quốc, tức gần đến 10 triệu lao động nhập cư.
Tình trạng bóc lột nhân công nhiều vô kể và thường xuyên nhất là không trả lương phụ trội theo mức quy định, giữ hộ chiếu, không cho phép tự do đi lại, những điều kiện không thể dung thứ được như nhà ở, thiếu biện pháp an sinh xã hội, nhất là trong trường hợp có tai nạn. Một báo cáo do Tổ chức Sự thật của Hoa Kỳ đưa ra hồi năm 2014 cho biết 32% số lao động nhập cư được hỏi có thể được xếp vào hạng nạn nhân của lao động cưỡng bức nếu căn cứ theo các tiêu chí của Tổ chức Lao động Quốc tế.
Vấn đề ở chỗ, để đến làm việc tại đây, họ phải trả các khoản hơi hồng rất đắt cho nhà tuyển dụng. Phần đông trong số họ buộc phải mang một món nợ trong nhiều năm liền. Cũng theo nội dung bản báo cáo, thì 85% lao động cho hay chừng nào chưa trả xong món nợ thì họ khó có thể rời bỏ chỗ làm. Nhưng cũng nhờ vào những hãng tuyển dụng này mà các tập đoàn đa quốc gia có được một nguồn nhân công chịu phục tùng với một cái giá thách thức mọi đối thủ, nhưng đồng thời có thể phủi được cả trách nhiệm. Ông Gofan Kishman, Tổng thư ký Nghiệp đoàn Lao động Malaysia giải thích, xin trích, do vì chính các hãng tuyển dụng chịu trách nhiệm trả lương, nếu công nhân làm việc 12 giờ một ngày và không được trả đúng giờ phụ trội, doanh nghiệp có thể dễ dàng trả lời, ồ, đó có phải là lao động của tôi đâu, đó là lao động của các hãng tuyển dụng mà. Khi bị bức bách quá và có các hành động phản kháng, thì chính người lao động lại bị trừng phạt, như trong vụ bạo động hồi tháng 8 năm 2014. 40 người lao động Nepal đã bị phạt tù. Thông điệp đưa ra rất rõ ràng. Nếu quý vị còn đòi hỏi các quyền, hãy xem chuyện gì sẽ xảy ra cho các vị. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào chính quyền Malaysia lại có thể dung thứ cho những kiểu khai thác người lao động như vậy? Cũng theo ông Gofan Kishman, thì các hãng tuyển dụng đó có những quan hệ chặt chẽ với giới chính khách. Cứ mỗi một lao động họ thu lợi được 1.000 đô la, và mỗi hãng tuyển dụng quản lý từ 50.000 cho đến 100.000 nhân công, một nguồn lợi quá lớn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Sau một thời gian dài lơ là, các đảo quốc láng giềng, Ấn Độ giật mình thức tỉnh nhận ra rằng, từ nhiều thập niên nay, Trung Quốc đang ngấm ngầm xâm nhập vào cái gọi là sân nhà của New Delhi. Nhằm duy trì tầm ảnh hưởng đối với khu vực đang bị sự bành trướng của Trung Quốc đe dọa, Thủ tướng Ấn Độ ngày 10 tháng 3 vừa qua đã bắt đầu chuyến công du 5 ngày tại các đảo quốc Seychelles, Maurice và Sri Lanka. Báo Le Monde cho rằng Ấn Độ và Trung Quốc cạnh tranh nhau trên Ấn Độ Dương.
Với 7.500 km bờ biển, Ấn Độ có nhiều hàng xóm hải dương hơn là trên bộ, nằm ngay giữa một vùng đại dương rộng lớn, trải dài từ các bờ biển châu Phi cho đến tận Úc. Quốc gia đông dân nhất thứ ba này sở hữu đến 30% trữ lượng dầu khí của cả hành tinh. Đây cũng là lối đi qua bắt buộc cho mọi thương thuyền nối liền châu Âu hay châu Phi với châu Á. Vậy mà từ nhiều năm qua, Ấn Độ đã bỏ lửng các hàng xóm đảo quốc, và Trung Quốc đã biết tận dụng thời cơ mở rộng tầm ảnh hưởng theo như nhận định của một nhà ngoại giao Ấn Độ. Bắc Kinh đã hào phóng chia những khoản tín dụng cho các đảo quốc nhỏ đó để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng rải rác xung quanh bán đảo Ấn Độ, các cơ sở cảng dân sự từ Wada của Pakistan cho đến Kiokpiu ở Miến Điện đi ngang qua Chittagong của Bangladesh. Thậm chí là Bắc Kinh còn hứa sẵn sàng chia sẻ thịnh vượng cho mọi quốc gia nào tham gia vào việc thành lập con đường tơ lụa hàng hải với gói đầu tư quan trọng 40 tỷ đô la. Tuy nhiên, lời hứa chia sẻ thịnh vượng đó không xóa tan được mối nghi ngờ của New Delhi, do bởi, song song với việc gia tăng trợ giúp kinh tế, Bắc Kinh còn tăng cường sự hiện diện quân sự như neo đậu tàu ngầm tại Sri Lanka vào tháng 10 năm 2014, dùng đảo Seychelles như cảng tiếp liệu cho các tàu chiến tham gia chống hải tặc, v.v. Khó khăn cho Ấn Độ là không thể chiếm lại tầm ảnh hưởng trên Ấn Độ Dương như cách làm của Trung Quốc. Do đó, Ấn Độ chỉ có thể cam kết hỗ trợ các đảo quốc trên phương diện hợp tác quốc phòng như cung cấp radar và ký kết thỏa thuận quốc phòng với Seychelles, cấp tàu chiến Barracuda và ký kết các thỏa thuận thương mại với đảo Maurice. Vấn đề đặt ra là New Delhi có tận dụng được hết các cơ hội chính trị đang mở ra trước mắt họ hay không? Theo quan sát của Nhật Báo, thì Ấn Độ khó có thể mà cảm thấy như đang ở nhà mình và nắm giữ được tầm ảnh hưởng trong vùng đại dương bao la này nếu không tăng cường sức mạnh cho hải quân của mình. Trước chuyến công du của ông Modi vài ngày, chính phủ đã bật đèn xanh cho việc mua thêm 6 tàu ngầm hạt nhân so với 2 chiếc hiện nay cùng với 7 chiếc tàu chiến mới. Nhưng với đội tuần tra 49 chiếc và đội tàu ngầm 60 chiếc, Trung Quốc vẫn có thể nghiễm nhiên lướt sóng trên Ấn Độ Dương mà không chút lo ngại nào, tờ báo kết luận. Nhìn sang châu Âu, trong khi phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ khủng bố, làn sóng nhập cư cho đến nguy cơ chiến tranh lạnh với Nga trên hồ sơ Ukraine, các nước tại châu Âu lại cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Chủ đề này được tờ Le Figaro phản ánh lại qua hàng tít. Quốc phòng châu Âu giải trừ quân bị, nước Pháp cố duy trì nỗ lực.
Bài xã luận đề tựa siết chặt hàng ngũ của tờ báo cho rằng, 1/4 thế kỷ trôi qua kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, châu Âu một lần nữa trở thành một châu lục lâm nguy. Đó là vì châu Âu đang phải đối mặt với mối họa khủng bố ngay trên chính mảnh đất của mình, bất ổn của môi trường xung quanh ở phía đông cũng như ở phía nam và trước rủi ro làn sóng nhập cư đang diễn ra.
Thái độ hung hăng của Nga tại Ukraine cũng như đối với các nước thành viên thuộc khối NATO lại nhấn chìm châu Âu trong một cuộc đối đầu của những khối mà họ cho là đã có những tiến bộ. Còn nữa, từ Trung Đông cho đến châu Phi, Hồi giáo cực đoan có vũ trang cũng đã tuyên chiến với những lợi ích và các giá trị của châu Âu. Bài viết giận dữ cho rằng, giả như châu Âu liên kết với các dự án chính trị, đây có lẽ cũng là lúc để siết chặt hàng ngũ. Đằng này, các đội quân của châu Âu lại đưa ra những hình ảnh trái ngược, cho thấy cả một đạo quân rối, bất tuân và rách nát, đa số các nước thành viên cho giải trừ quân bị và cắt giảm nhân lực. Dù Anh Quốc đã giữ được mức chi quân sự là 2% của GDP như khuyến nghị của NATO, Đức mà quân đội trong tình trạng rách bươm lại đưa ra một ngân sách rụt rè và sẽ còn kéo dài trong nhiều năm. Duy chỉ có Pháp, do phải dấn thân vào nhiều mặt trận, đã hạ nhịp độ cắt giảm ngân sách, nhưng cũng không đi lên được thành một cường quốc. Cuối cùng tờ báo cho rằng, an ninh của châu lục lại phải dựa vào Hoa Kỳ, quốc gia đảm nhận đến 75% ngân sách cho khối NATO.
Tiếp sau đây là tạp chí Tiêu Điểm thời sự của Tu Anh. Boris Nemtsov, nhà đối lập lãng mạn sống và chết vì nước Nga tự do.
Tạp chí Tiêu Điểm.
Putin muốn bịt miệng tôi, đó là lời tâm sự của Boris Nemtsov, cựu phó thủ tướng Nga. Lãnh đạo đối lập dân chủ bị nhiều kẻ lạ mặt bắn chết ngay sát điện Kremlin ngày 27 tháng 2. Những người chống chế độ độc tài quy cho Tổng thống Vladimir Putin là thủ phạm. Tổng thống Nga vội vã phân trần với thân mẫu người quá cố, trong khi cảnh sát Nga điều tra về hướng Chechnya. Boris Nemtsov sống và tranh đấu như thế nào mà cái chết của ông đã gây xúc động cho nhiều người? Đầu mối Chechen mang ý nghĩa gì? Phóng viên Pháp Vincent Robert của tuần báo L'Observateur Người Quan Sát tường thuật và phân tích từ Moscow.
Nhà báo Vincent Robert đã gặp Boris Nemtsov nhiều lần. Lần đầu tiên là vào năm 1993, khi nhà vật lý 34 tuổi này mới được Tổng thống Boris Yeltsin bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh Nizhny Novgorod, cách Moscow 400 cây số. Là ngôi sao chính trị đang lên, Boris Nemtsov mơ ước xây dựng một nước Nga non trẻ vừa thoát ra khỏi chế độ cộng sản, trở thành một nền dân chủ như các nước phương Tây. Boris Nemtsov vừa trẻ vừa có học thức và với dáng vóc thu hút, ông là khối nam châm đối với không ít phụ nữ đẹp. Sở thích của Boris Nemtsov là quần vợt, quyền lực, thuốc lá Mỹ và ông rất yêu người vợ đầu tiên, Raisa. Sau đó ông còn có thêm nhiều người đàn bà khác, người cuối cùng là cô người mẫu Ukraine 23 tuổi mà nhà đối lập đã bị ám sát khi ông đi cùng cô trên đường trở về nhà sau bữa ăn tối hôm 27 tháng 2 vừa qua.
Trở lại năm 1993, nước Nga nghèo nàn vừa lật qua trang sử 70 năm độc tài chuyên chế, tin tưởng và hy vọng một tương lai tươi sáng, tự do dân chủ. Tổng thống Boris Yeltsin lúc bấy giờ chưa phải là một bộm rượu, sáng sai chịu xỉn, mà là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và kỳ vọng vào nhà chính trị trẻ tuổi Boris Nemtsov. Tổng thống Nga trao cho Boris Nemtsov sứ mệnh cực kỳ quan trọng, biến Nizhny Novgorod, một vùng lãnh thổ lớn bằng ba nước Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, thành một thí điểm cải cách để sau đó áp dụng cho toàn nước Nga hậu cộng sản. Cả thế giới đều tập trung nhìn về nhà vật lý trẻ tuổi Boris Nemtsov và dự đoán sẽ là lãnh đạo tương lai của nước Nga. Cũng vào thời điểm đó, Vladimir Putin, lớn hơn Boris Nemtsov 7 tuổi, âm thầm làm việc trong bóng tối và bên cạnh thị trưởng Saint Petersburg. Ngược lại, Boris Nemtsov là một ngôi sao sáng, ông từ phòng nghiên cứu vật lý bí mật bước vào chính trường. 3 năm trước, ông tiết lộ với nhà báo Pháp. Tôi tìm hiểu tại sao mỗi lần một vệ tinh đi vào bầu khí quyển thì mất liên lạc vô tuyến với đài kiểm soát. Tôi thích công việc này lắm. Tuy nhiên, nhà vật lý Boris Nemtsov không phải là kẻ chỉ biết khép mình trong phòng thí nghiệm. Ông là một con người tranh đấu. Khi tai nạn nổ lò điện nguyên tử Chernobyl xảy ra, ông tổ chức một cuộc biểu tình chống hạt nhân. Trong cơn sốt, phong trào xã hội công dân, nhà vật lý đắc cử đại biểu nghị viện Nizhny Novgorod năm 1990. Ông bước lên sân khấu chính trị ở tuổi 31 không phải là ngẫu nhiên. Thực ra, Boris Nemtsov là một loại công tử đỏ, thế hệ trẻ của hệ thống quyền lực. Thân phụ của ông là Thứ trưởng Bộ Dầu hỏa, thời Leonid Brezhnev làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Ông nói, lúc còn thơ, tôi thường trèo lên bắp đùi của Thủ tướng tương lai, tức là ông Viktor Chernomyrdin, người làm Thủ tướng của Nga từ năm 1992 đến 1998. Theo lời kể của nhà báo Vincent Robert, trong văn phòng tỉnh trưởng Boris Nemtsov giới thiệu và trình bày kế hoạch canh tân của ông, bắt đầu là tư hữu hóa các công ty quốc doanh nhỏ, các nhà hàng, các tiệm hớt tóc, uống tóc quốc doanh. Ông ước mơ tạo ra một tầng lớp doanh nhân mới, cột trụ của nước Nga mới, tư bản và dân chủ. Được nhà báo Pháp đặt câu hỏi, liệu ông không sợ những chủ nhân mới, những nhà đầu tư đầu tiên là đảng viên hay xã hội đen hay sao? Tỉnh trưởng Nizhny Novgorod với nụ cười lạc quan trả lời, không sao cả, chỉ hai hay ba thế hệ là xong hết. Boris Nemtsov yêu đời và yêu quyền lực. Ông muốn lật qua trang sử chính quyền trung ương ở Moscow, kiểm soát, áp đặt nặng nề vào sinh hoạt địa phương. Xuất sắc, tài ba, được ô dù bảo vệ, tương lai nước Nga ở trong tay Boris Nemtsov. Mọi người nghĩ rằng ông sẽ là tổng thống tương lai, nhưng bản thân của ông không bao giờ nói ra.
Theo nhà báo Vincent Jove, Boris Nemtsov là một kẻ rất chịu chơi. Thấy phóng viên Pháp cũng cùng tuổi, tình trường Nizhny Novgorod đã mở cửa thành phố bí mật Arzamas 16, nơi chế tạo bom hạt nhân của Nga. Nhờ đó, Vincent Jove là phóng viên quốc tế đầu tiên được viếng thăm cấm thành vũ khí. Sau đó, hai người còn gặp lại nhau hàng chục lần trong hai thập niên kế tiếp.
Năm 1997, Tổng thống Yeltsin bổ nhiệm Boris Nemtsov làm phó thủ tướng, leo lên gần tận đỉnh cao quyền lực, thì xảy ra vụ khủng hoảng tài chính buộc ông phải từ chức. Đến 2006, thì Boris Nemtsov không còn một chức vụ chính thức nào, nhưng ông vẫn tự tin, tuy có phần ít đi vào ngôi sao chiếu mạng. Nhà báo Pháp Vincent Jove đã gặp lại nhà lãnh đạo dân chủ này vào thời điểm 2006. Và lúc đó, Tổng thống Yeltsin đã chọn một cựu trung tá mật vụ làm người kế vị. Boris Nemtsov muốn trả hận, nhưng ông biết nhẫn nại. Vì thiếu ủng hộ chính trị, ông phải rút khỏi cuộc đua vào Điện Kremlin. Văn phòng làm việc của Boris Nemtsov, tuy vậy, vẫn lộng lẫy và nằm trong bảy cao ốc lớn nhất của Moscow. Ông giải thích là ông còn nhiều tiền lắm, tôi giàu lắm. Tài sản đến từ cổ phần trong tập đoàn dầu khí Gazprom trị giá 10 xu năm 1998, giờ đây đã nhân lên gấp 100, tuy phải nuôi dưỡng ba bà vợ cũ rất tốn kém, nhưng không sao. Tính đến năm 2006 thì Vladimir Putin đã ngồi trong Điện Kremlin được 6 năm. Boris Nemtsov nhắc lại một số kỷ niệm cũ với Tổng thống Nga. Tôi biết ông ta rất rõ. Trong những năm 1990, tôi là sếp của Putin, khi tôi là phó thủ tướng, còn ông ta chỉ huy mật vụ. Một hôm, Putin vào gặp tôi và xin cấp 500 căn hộ cho các nhân viên KGB cũ, mà tên mới là FSB. Tôi chấp thuận liền. Putin không quên ơn. Trí nhớ tốt là một trong những phẩm chất của ông ta. Nhưng về chính trị, thì Putin ra sao? Theo nhà báo Pháp thuật lại, Boris Nemtsov đã phát họa chân dung lạnh như tiền của Tổng thống Nga. Ông nói, từ khi Putin vào Kremlin, tôi có nhiều dịp thảo luận với ông ta về dân chủ. Rất rõ ràng là Putin không muốn một chế độ dân chủ cho nước Nga. Ông chỉ muốn dân chủ hình thức, chủng tử, gen, trong con người của một tay mật vụ KGB là như thế. Vào thời điểm 2006, nhiều người cho rằng nhà đối lập Boris Nemtsov đã phóng đại, đã bôi đen Putin vì lòng ganh ghét và muốn trả thù. Tuy nhiên, tương lai đã chứng minh ông tiên đoán đúng, Putin tìm đủ mưu lược để bám trụ. Boris Nemtsov giải thích thêm, Putin là tổng thống của đài truyền hình. Trong văn phòng của ông ta không có một cây bút nào hết mà chỉ có đồ bấm điều khiển từ xa. Putin bị TV ám ảnh vì ông ta nắm được quyền lực là nhờ TV. Ông ta hiểu rằng chỉ cần vài tháng quảng cáo, một màn ảnh nhỏ truyền hình có thể đưa một nhân vật lên ghế tổng thống. Một lần nữa, Boris Nemtsov đoán đúng. Chỉ một thời gian sau là Putin tung ra một chiến dịch đánh bóng uy tín qua các phóng sự truyền hình mà chủ nhân Điện Kremlin là nhân vật chính. Khi được hỏi về tương lai chính trị của phe đối lập, Boris Nemtsov cũng tỏ ra sáng suốt và kiên nhẫn, Ông phân tích hiện giờ công luận còn nhiều định kiến đối với những nhà chính trị thời Yeltsin. Họ xem chúng tôi là những kẻ gây ra khủng hoảng tài chính năm 1998. Tuy nhiên, với thời gian, họ sẽ đánh giá lại những thành quả mà chúng tôi thực hiện được để canh tân nước Nga với những phương tiện hạn hẹp lúc bấy giờ. Cơ hội tốt nhất cho tôi là bầu cử năm 2012. Tuy nhiên, Boris Nemtsov cũng nghi ngờ khả năng thành công của ông. Ông nhìn nhận Tổng thống Nga rất được cảm tình trong công luận của những người Xô Viết như ông ta.
Tháng Giêng năm 2011, với tư cách là đặc phái viên, nhà báo Vincent Jouve đã có dịp gặp lại Boris Nemtsov tại Moscow. Lần này, nhà lãnh đạo đối lập vừa mãn án tù 15 ngày vì bị quy tội biểu tình bất hợp pháp sau cuộc tuần hành chống chế độ độc tài và xu hướng gia tăng chấn áp. Ông cũng có văn phòng làm việc nhưng khá thô sơ, khá chán trường. Ông thuật lại việc chính quyền đã tìm cách hạ nhục ông như thế nào. Nhốt trong phòng giam, một chiều là một thước, một chiều ba thước, không ánh sáng, không nước, không nhà vệ sinh. Sau đó, ông bị chuyển sang giam chung với tội phạm hình sự, nhưng mọi việc đã diễn ra tốt đẹp. Nhưng khi mãn hạn tù, có kẻ ẩn danh gạ cho một người bị giam chung một số tiền 3.000 đô la để vu cáo ông hiếp dâm.
Trong những người còn dám ủng hộ ông, có cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Boris, hãy cẩn thận, bọn đó, tức là giới thân cận của Putin, sẵn sàng làm mọi việc. Được hỏi có nên tin vào những lời cảnh báo của cựu lãnh đạo Liên Xô hay không, Boris Nemtsov trả lời như báo trước điềm bất hạnh. Ông nói, Putin muốn làm tôi im tiếng. Tôi làm ông ta sợ. Tôi công bố những tài liệu về tham ô và được cả thế giới đọc. Tài liệu cuối cùng liên quan đến người bạn thân nhất của Putin là Gennady Timchenko. Một mình nhân vật này kiểm soát 2/3 tổng sản lượng dầu khí trên toàn quốc. Trước đó, Boris Nemtsov đã công bố nhiều bằng chứng về những người thân cận khác của Putin đã mua lại một công ty chi nhánh của Gazprom với giá rẻ mạt, mặc dù trị giá thật lên đến 60 tỷ đô la. Sự thật này, theo nhà báo Pháp, thì ngày nay ai cũng biết. Trong cuộc đấu tranh mang lại dân chủ và chống tham nhũng tại Nga, Boris Nemtsov là cột trụ không thể thiếu. Chỉ có ông mới tìm và phát hiện được những thông tin chính xác về chính quyền Nga và công bố. Nhà đối lập biết rõ, nếu ông lùi bước nhượng bộ, thì chế độ của Putin sẽ được một bức màn sắt bao che. Cho nên, dù lao tù, dù báo chí nhà nước kiểm soát im lặng, và dù nhiều chiến hữu đã bỏ cuộc, Boris Nemtsov vẫn tiếp tục cuộc chiến vì tương lai dân tộc của ông. Ông muốn làm sụp đổ Putin, thủ lĩnh một nhà nước mafia xã hội đen, phục vụ cho quyền lợi của một nhóm người. Ý thức là đối lập không thể thực hiện hoài bão cải cách nước Nga một cách dân chủ vì các cuộc bầu cử đã và sẽ bị gian lận. Tất cả lãnh đạo đối lập đều bị cấm ứng cử tổng thống. Boris Nemtsov ấn định mục tiêu mới. Mục tiêu trong tương lai xa hơn là làm một cuộc cách mạng. Ông phân tích cho Putin làm tổng thống đến năm 2014 như ông ta muốn. Nhưng lúc đó, nước Nga sẽ rơi vào thảm họa. Điều chắc chắn là càng ngày càng có nhiều người hiểu ra chuyện này. Đúng như dự kiến của Boris Nemtsov, các cuộc bầu cử quốc hội cuối năm 2011 và tổng thống 2012 đã bị công luận tố cáo gian lận. Mùa đông năm đó, hàng trăm ngàn người đã xuống đường tại quảng trường Bolonia làm chiếc ghế tổng thống của Putin bị lung lay, nhưng chưa đủ sức để đánh đổ ông. Tuy vậy, Boris Nemtsov vẫn tự tin một ngày kia Putin sẽ kết thúc số phận như Ben Ali của Tunisia. Chỉ cần 100.000 người xuống đường tại quảng trường Pushkin vì tham nhũng quá mức, Putin sẽ chẳng còn ai đứng ra bảo vệ.
Theo nhà báo Pháp Vincent Jouve, ở điểm này, Boris Nemtsov đã nhận định một cách ngây thơ. Và do không phải là một nhà chính trị có bản chất thủ đoạn, ông đã không đoán được trước rằng, sau khi đối đầu với những cuộc biểu tình năm 2012 của dân chúng yêu tự do và đòi hỏi một chế độ trong sạch, Tổng thống Putin đã quyết định dựa vào thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan để tồn tại. Đổi lại, thành phần cực đoan này thề ủng hộ thủ lĩnh của mình cho đến giọt máu cuối cùng.
Hơn 6.000 sinh mạng đã hy sinh từ khi Nga lấn chiếm Crimea của Ukraine và khuyến khích người nói tiếng Nga ở đông Ukraine nổi dậy. Sau nhiều lần phủ nhận, ngày 8 tháng 3 vừa qua, đích thân Vladimir Putin đã thuật lại diễn tiến quyết định can thiệp vào Ukraine để cứu chế độ thân Nga trước những cuộc biểu tình ở Maidan. Theo Tổng thống Nga, bằng mọi giá phải cứu Tổng thống Yanukovych mà sinh mạng bị đe dọa. Đến bây giờ, sau một năm lưu vong, không biết nhân vật thân Nga này đang ẩn náu tại đâu. bằng chứng Nga can thiệp vào Ukraine đã được nhà đối lập Boris Nemtsov thông báo sẽ tiết lộ trong cuộc biểu tình dự trù diễn ra ngày 28 tháng 2. Đêm hôm trước, ông bị bắn chết. An ninh Nga lập tức hướng cuộc điều tra về hướng Hồi giáo Chechen và chỉ trong vòng 7 ngày đã bắt được một loạt kẻ tình nghi, trong đó có một thành viên của tiểu đoàn lực lượng đặc biệt Chechen, Zadur Dadayev, 31 tuổi. Cảnh sát Nga khẳng định Zadur Dadayev đã nhận tội giết người, nhưng tại sao anh ta giết nhà đối lập? Cảnh sát Nga không giải thích. Một chi tiết liên quan đến thủ phạm đáng được chú ý. Tên tuổi của Zadur Dadayev được ghi trên mạng thông tin của chính quyền Chechen với nhiều lời khen ngợi. Zadur Dadayev từng được Tổng thống Nga khen thưởng. Đích thân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga gắn huy chương anh dũng cho ông vào năm 2010. Được lãnh đạo Chechnya thân Nga Ramzan Kadyrov ngay sau khi Zadur Dadayev bị bắt vẫn khen ngợi nghi can này là anh hùng yêu nước, niềm hãnh diện của trung đoàn. Theo thủ lãnh của Chechen thì Boris Nemtsov do binh vực các nhà báo Pháp Charlie Hebdo bổ bán đạo hồi cho nên gây phẫn nộ cho Zadur Dadayev. Cả tuần nay, bộ máy tuyên truyền của Putin tung ra hàng loạt giả thuyết, nào là Boris Nemtsov gây thù kết quán với Hồi giáo Chechnya vì lên án vụ thảm sát tuần báo trào phúng Pháp Charlie Hebdo. Nào là ông bị người cùng phe đối lập sát hại để bôi nhọ Tổng thống Putin, hoặc là lập trường chống Nga can thiệp vào Ukraine đã bị Ukraine lợi dụng sát hại ông để đổ trách nhiệm lên chính quyền Nga, v.v. Nhưng đầu mối Chechnya đã bị những người thân cận của nhà đối lập bác bỏ. Bà Ilya Yashin, đồng sáng lập phong trào đoàn kết với Boris Nemtsov, tuyên bố đầu mối Chechnya do cảnh sát điều tra thông báo là phi lý. Hướng điều tra này là do chỉ đạo của Điện Kremlin. Theo nhà nữ đối lập Ilya Yashin, Boris Nemtsov không bao giờ đưa ra những lời tuyên bố khinh bạc đạo hồi. Nhiều nhân vật Nga cũng đã lên án Hồi giáo mạnh mẽ sau vụ khủng bố tại Pháp. Nhà nữ đối lập Ilya Yashin kết luận, điều đáng lo ngại nhất của chúng tôi đã trở thành sự thật. Kẻ thừa hành lệnh giết người đã bị bắt, nhưng kẻ chủ mưu thì vẫn an toàn. Kịch bản Chechnya là phi lý vì do Kremlin chỉ đạo. Nhận định này rõ ràng không phải là hoàn toàn do cảm tính. Một tuần trước khi Boris Nemtsov loan báo sẽ công bố bằng chứng Nga đưa quân vào Ukraine, một nhân vật Chechnya đặc biệt khác đã đe dọa sẽ tiêu diệt những người chống Putin. Nhân vật này được mô tả là quỷ độ mệnh của Tổng thống Nga, tên Alexander Zhandostanov, thủ lĩnh một phong trào dân tộc chủ nghĩa cực đoan, chó sói, mặc áo da, để tóc dài, đi mô tô phân khối mạnh, và nhất là được Putin xem là bạn, một người bạn đáng ngại. Theo chính Alexander Zhandostanov kể lại với đặc phái viên tuần báo L'Obs của Pháp, anh ta thường được mời ăn chung với Putin và các nhà lãnh đạo quốc tế khi Tổng thống Nga cần sử dụng chiến thuật áp đảo tinh thần. Alexander Zhandostanov có quyền đến gặp Putin bất cứ lúc nào vì theo đương sự, Tổng thống Nga biết rằng có một ngày nào đó sẽ cần đến đàn chó sói để cứu chế độ. Alexander Zhandostanov tuyên bố như sau với nhà báo Pháp, bất kỳ ai chống Tổng thống là kẻ thù của nước Nga, do vậy họ sẽ là kẻ thù của chúng tôi. Đầu mối Chechnya hay Kremlin đứng sau giật dây, mục tiêu vẫn như thế. Những người bạn của Boris Nemtsov và các nhà dân chủ Nga đã được cảnh báo bằng bạo lực.
RFI. Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị trong một điểm báo của Tú Anh, tiếp đó là tạp chí văn hóa của Thanh Hà với đề tài nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Edith Piaf, RFI giới thiệu mối tình lớn nhất của tác giả ca khúc La Vie en Rose. Chương trình phát thanh Việt ngữ của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Napafone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Pour réécouter ce journal, rendez-vous sur rfi.fr.